Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1083 ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Minh Tú ở thị xã Hoài Nhơn, ông Trần Thanh Hải ở huyện Tây Sơn và ông Trịnh Văn Huy ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Minh Tú ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, mức phạt tiền với các đối tượng không thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc quy định như thế nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 80 Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định về vi phạm, quy định về đóng bảo hiểm y tế cụ thể. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế. Điều 4 Nghị định số 117-2020 của Chính phủ được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 2 Nghị định số 124-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về dân số là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo hiểm y tế là 75 triệu đồng đối với cá nhân và 150 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền được quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh được quy định tại chương 3 nghị định này là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền phạt tiền cá nhân. Như vậy, mức phạt tiền đối với các đối tượng không thực hiện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với cá nhân và từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với tổ chức.
Ông Trần Thanh Hải ở huyện Tây Sơn hỏi, người dân có được sử dụng căn cước điện tử làm thủ tục hành chính không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 31 luật căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 quy định về căn cước điện tử cụ thể. Mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử. Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây. Thông tin quy định từ khoảng 6 đến khoảng 18 và khoảng 25 điều 9 khoảng 2 và khoảng 4 điều 15 của luật này. Thông tin quy định tại khoản 2, điều 22 của luật này được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Căn cước điện tử sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Căn cước của Bộ Công an có thẩm quyền cấp căn cước điện tử. Chính phủ quy định trình tự thủ tục cấp căn cước điện tử. Như vậy, người dân có thể sử dụng căn cước điện tử để thực hiện thủ tục hành chính.
Ông Trịnh Văn Huy ở huyện Phù Cát hỏi, xe ô tô tải chở hàng hóa vượt quá chiều cao cho phép thì bị xử phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm B khoảng 4, điểm A khoảng 9, điều 24, nghị định số 100, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô tải, máy kéo, bao gồm cả rơ móc hoặc sơ mi rơ móc được kéo theo, và các loại xe tương tự xe ô tô vận chuyển hàng hóa, vi phạm quy định về vận tải đường bộ cụ thể. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoảng 2, điểm B khoảng 3, điểm B, điểm C khoảng 4, khoảng 5, điểm A, điểm B, điểm D khoảng 6 điều này, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Điểm C khoảng 8, điểm D khoảng 15, điều 30 Nghị định 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, quy định về xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ như sau. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. Giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4 điều 24 nghị định này, hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoảng 4 điều 24 nghị định này. Thực hiện hành vi quy định tại điểm G, điểm H, điểm Y, điểm K khoảng 5, điểm G, điểm Y, điểm M khoảng 7, điểm B, điểm C, điểm D, điểm D, điểm E, điểm G, điểm Y khoảng 8, điểm C, điểm D, điểm D, điểm H khoảng 9, điểm A, điểm E khoảng 10 điều này, trong trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển xe cơ giới, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1083 ngày 1 tháng 4 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Mục đích và yêu cầu của kế hoạch, triển khai đầy đủ kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, đặc biệt là chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới và đề án đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản tại thị trường trong nước và quốc tế. Thống nhất chỉ đạo từ tỉnh tới địa phương, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả kịp thời giữa các ngành địa phương và các cơ quan tổ chức liên quan trong công tác tham mưu đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đề ra tại các chương trình kế hoạch về chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường. Các nhiệm vụ năm 2024, tham mưu hoàn thiện và triển khai thực hiện kịp thời các chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và thúc đẩy chế biến phát triển thị trường. Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Phổ biến chính sách pháp luật, thông tin truyền thông về chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản, gia tăng chế biến và phát triển thị trường. Triển khai công tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản, gia tăng chế biến, phát triển thị trường, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm cơ sở có sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng an toàn thực phẩm. Các cơ quan liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai lĩnh vực được phân công theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra, tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung kế hoạch hành động bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì triển khai thực hiện phối hợp với các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế các huyện, thị xã, thành phố, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố, các chi cục, chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, thủy sản, Công an tỉnh Bình Định, BC03. Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì triển khai thực hiện phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, lĩnh vực chăn nuôi và thú y. Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ trì triển khai thực hiện phối hợp với các Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố, lĩnh vực thủy sản. Chi cục thủy sản chủ trì triển khai thực hiện, phối hợp với các phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế, trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố ven biển, ban quản lý cảng cá Bình Định, ban quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị thị xã Hoài Nhơn. Kiểm tra chỉ đạo tổng kết công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.